trí thể thao.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch chinh phục sân chơi châu lục đầu tiên giải vô địch U23 châu Á tại Qatar. Mặc dù đã được chuẩn bị khá kỹ với một đội quân được cho là tập hợp những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, nhưng thầy trò ông Toshiya Miura đã phải rời sân chơi ngay sau vòng bảng với kết quả thua cả 3 trận. Một thất bại không có gì đáng bất ngờ nhưng vẫn khiến dư luận bàn tán nhiều. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thấy thất vọng vào các cầu thủ mà lại đổ dồn chỉ trích vào ông thầy người Nhật không biết dùng quân dàn trận. Các đội tuyển bóng đá của Việt Nam đến nay đã qua tay tới cả 10 ông thầy ngoại đủ các trường phái bóng đá khác nhau, nhưng chưa một ai thành công dẫn dắt bóng đá Việt tạo được một đột phá nào để có được một vị thế chững chạc ở sân chơi khu vực cũng như châu lục. Tại sao lại có sức ý đó? Kết quả thi đấu của U23 tại Việt Nam phản ánh điều gì? Trong chương trình tạp chí thể thao hôm nay, nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội sẽ phân tích thêm cho chúng ta về hành trình của U23 Việt Nam và những thực chất trình độ của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tạp chí thể thao xin chào nhà báo bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức. Thưa ông, đội tuyển U23 của Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch đầu tiên ở sân chơi châu Á tại Qatar. Đội tuyển do ông thầy người Nhật Toshiya Miura dẫn dắt từ gần 2 năm nay thất bại toàn diện. Nhìn lại hành trình này của U23 Việt Nam, ông có thể bình luận gì ạ?
Vâng, xin chào anh và xin chào các thính giả của đài RFP. Kết quả của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải AFC 23 vừa rồi ở Qatar thì rõ ràng chính là cái điều mà nhiều người cũng đã dự liệu từ đầu. Tức là chúng ta khó lòng qua được vòng bảng, mặc dù là ông huấn luyện viên và chắc là cũng đã được sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu là chúng ta phải qua được vòng bảng, tức là ít nhất là chiếm được vị trí thứ hai trở lên để có thể lọt vào tứ kết. Riêng tôi nghĩ rằng cái mục tiêu đó là không hiện thực. Xét về thực lực của bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á nói chung, trên cái bình diện của bóng đá châu Á, chưa nói đến bóng đá thế giới. Nói như thế để chúng ta thấy rằng cái mục tiêu đặt ra có thể là cái mục tiêu để mà phân đấu, nhưng không phải là mục tiêu hiện thực. Đầu tiên đá với Jordan, tôi xin nói, đội Việt Nam trong trận với Jordan, tất cả các cầu thủ của chúng ta đều thua kém các cầu thủ của Jordan, không những trẻ về mặt thể lực thể hình, mà cả về những cái tư duy chiến thuật, yếu tố di chuyển không bóng. Muốn đá nhanh, muốn phối hợp ban vật nhanh, phải đòi hỏi tư duy chiến thuật và cái kỹ thuật. Chúng ta rất là muốn các cầu thủ Việt Nam là đá như Barcelona, nhưng các cầu thủ chúng ta có đủ điều kiện, có đủ cái trình độ kỹ thuật mà đá được như thế không? Chúng ta có thể di chuyển nhanh được như vậy không? Cái đó chúng ta vẫn chưa làm được. Cái trận gặp Úc ấy, thì cái bàn thua đầu tiên rõ ràng là cho thấy là một sự lúng túng, nhưng đồng thời cũng là một cái hậu quả tất nhiên của việc đối thủ có một chiều cao hơn hẳn chúng ta. Thì tất cả những đường bóng bổng của đội bạn từ hai cánh tạt vào là đều tạo nên những cái mối nguy hiểm rất lớn. Đến trận cuối cùng ấy, chúng ta được chứng kiến là một đội Việt Nam đã có phần nào khởi sắc hơn, có sự phối hợp ăn ý hơn. Tôi thấy ở đây có hai yếu tố, và trước hết là yếu tố tinh thần. Tức là đội Việt Nam hầu như là bị dồn vào chân tường, và họ biết rằng có thắng cũng không thể vượt qua được cái vòng bảng, cho nên họ đá rất là thoải mái. Một khi tinh thần thoải mái, nó cũng giúp cho cầu thủ có cái đôi chân có thể thanh thoát hơn. Và cái điều thứ hai là tôi nghĩ rằng đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trận đó họ có phần nào là chủ quan. Họ đã cất những cầu thủ giỏi nhất, quan trọng nhất như là tiền vệ Ali số 15 ở bên ngoài và đặt cho những cầu thủ khác vào. Họ vẫn nghĩ rằng với cái trình độ kỹ thuật của họ, với thể lực thể hình của họ, họ có thể thắng được hoặc ít nhất là hòa Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là trong trận đấu ấy, chính là những yếu tố đó cộng lại, cộng với một sự điều chỉnh trong đội hình có tốt hơn. Nhưng mà rồi cũng vẫn những cái lỗi và những cái thiếu sót của chúng ta, cuối cùng là chúng ta đã để họ thắng lại với tỷ số 3-2. Tôi nghĩ rằng là đấy là cái trận đấu mà nếu nói là hay thì hay nhất. Nhưng mà như là tôi đồng ý với lại ông Trịnh Minh Huế, ông ấy bình luận sau trận đấu đó là nếu vẫn cái đội hình này, đội hình mà chúng ta đã thua trong một cái thế trận cũng rất là hấp dẫn, đá ngay trong trận với Jordan thì chúng ta cũng lại vẫn thua. Thì tôi nói thế để mà thấy rằng là trình độ kỹ thuật, trình độ, chiến thuật và cái thể hình của đội Việt Nam hiện nay là chúng ta nếu có thắng là thắng trong một trận chứ không thể thắng trong một giải đối với là mặt bằng của châu Á. Thì tôi nói như thế để mà thấy rằng cái bước đường của bóng đá Việt Nam còn rất là gian truân. Còn cái việc mà đội U23 Việt Nam phải dừng bước thì tôi nghĩ rằng đó là một kết quả mà chúng ta cũng đừng lấy làm quá thất vọng. Bởi vì là thực lực của chúng ta chỉ có ngần ấy, cho nên là chỉ có thể đạt được kết quả như vậy.
Quả thực có vẻ như người hâm mộ thất vọng với ông thầy người Nhật nhiều hơn là với học trò. Ông thầy người Nhật này có cái trách nhiệm gì trong cái hành trình vừa rồi ở châu Á?
Huấn luyện viên Toshiya Miura là người đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam trong gần 2 năm nay, tức là đến tháng 4 tới này là cái hợp đồng 2 năm của ông sẽ kết thúc. Khi mà một đội bóng thất bại, có lẽ người đầu tiên chịu trách nhiệm phải là huấn luyện viên trưởng. Và đâu cũng như vậy thôi. Thường thì sau mỗi một đợt thi đấu lớn mà thất bại thì huấn luyện viên trưởng bao giờ người ta cũng nhận trách nhiệm về mình. Đấy là một cái lẽ đương nhiên. Đối với ông Toshiya Miura, trong 2 năm vừa rồi, theo tôi, cái điều ông làm được tức là ông đã chọn ra được những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Theo tôi thì gần hết những gương mặt tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là đều đã có mặt trong những đoàn quân của ông Miura. Và họ cũng đã có sự tiến bộ lên trông thấy. Cái đó chúng ta phải khẳng định. Từ những kết quả của ASEAN đến những kết quả của những đấu trường như là AFC Cup hoặc là SEA Games, thì chúng ta thấy rằng những tuyển thủ trẻ đã có sự tiến bộ. Cái sự tiến bộ trước hết tôi nghĩ rằng nó là về mặt thể lực. Dưới thời của Miura này, các cầu thủ của Việt Nam là có thể chịu được 90 phút trên sân với một cái cường độ thi đấu tương đối là lớn, với một tốc độ cũng khá và một sự tranh chấp rất là quyết liệt. Như vậy là nền tảng thể lực rất nên, nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của một cái bóng đá hiện đại. Tuy có đường nâng lên, tôi thấy đó là cái công của Miura. Thứ hai là về mặt kỷ luật, tinh thần thi đấu thì tôi thấy cái đó làm được. Nhưng mà một đội bóng mà chỉ có kỷ luật, có thể lực và có tinh thần thi đấu thì chắc chắn cũng chưa thể đạt được những cái mục tiêu lớn hơn.
Trách nhiệm thất bại thuộc về ông là tất nhiên, nhưng có thực sự công bằng khi đổi hết mọi lỗi lên cho ông ạ?
Ông Miura thì tôi nghĩ rằng có một cái điều mà mọi người thường trách ông ấy. Và cũng nói rằng tại sao ông Miura không áp dụng cái lối đá ban bật nhỏ để mà có thể triển khai tấn công nhanh. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái đòi hỏi và người ta cũng nói rằng dưới thời của ông Calisto ấy, thì đã có những trận và có những giải Việt Nam đá chỉ có là lấy phòng ngự làm chính và với phản công nhưng mà cũng đã sử dụng cái lối đá là ban bật nhỏ cho nên đạt được những kết quả nhất định như là cái chức vô địch AFC Cup năm 2008. Thì tôi muốn nói lại như thế này. Đúng là cái tố chất con người Việt Nam với cái thể hình của người Việt Nam không có thể giúp chúng ta những cuộc tranh chấp tay đôi với lại các cầu thủ to cao nước ngoài. Chúng ta có cái khéo, chúng ta có nhanh nhẹn, cái đó là phải được phát huy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó là một cái yếu tố quan trọng. Nhưng mà cái trình độ kỹ thuật nó phải đảm bảo để mà thực hiện được những cái lối đá như vậy. Chúng ta rất là kỳ vọng vào cái nhóm cầu thủ thuộc lớp của Hoàng Anh Gia Lai đã từng đoạt những cái kết quả cũng là khả quan tại những cái giải thi đấu. Nhưng mà là những thường là những giải thi đấu giao hữu quốc tế chứ không phải là những giải chính thức. Cho nên là nhiều khi người ta cứ soi vào những cái trận đó và người ta cứ muốn thấy rằng cái U23 Việt Nam phải chơi được như vậy. Tôi nghĩ rằng có một cái yếu tố là anh muốn phối hợp được, anh phải cầm được bóng. Mà anh muốn cầm được bóng ấy thì cầu thủ là phải giữ cự ly với nhau và đồng thời cũng phải đủ có cái khả năng để che chắn bóng và phối hợp với đồng đội. Còn ông Miura thì rõ ràng là tôi thì không phải là người đổ tất cả các lỗi của Miura và cũng không phải là người phủ nhận tất cả những việc ông Miura đã làm được. Nhưng tôi nghĩ rằng là ông Miura chỉ làm được đến cái mức độ là tạo một cái nền tảng thể lực mạnh mẽ, tạo một cái tâm lý tự tin và tạo một cái tinh thần thi đấu quyết liệt. Nhưng mà vượt lên trên cái đó để làm cái gì mới mẻ hơn nữa cho bóng đá Việt Nam thì ông Miura cũng chưa làm được và khó làm được.
Bóng đá Việt Nam thì như đến nay thì đã qua tay đến 10 ông thầy ngoại rồi. Nhưng mà chưa một ai có thể gọi là thành công để tạo được một cái sự đột phá nào. Ông có thể lý giải thế nào về cái thực tế này ạ?
Như tôi đã nói, bóng đá nó là phát triển phải có một cái quá trình. Và cái quá trình đó chỉ có thể tạo dựng được qua mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là bóng đá phải có một cái chiến lược phát triển lâu dài. Thứ nhất là cái giải vô địch quốc gia là phải tạo nên một cái môi trường để cho tất cả các cầu thủ có thể thi đấu, rèn luyện và từ đó trưởng thành được. Thì đấy là một cái giải. Nhưng một cái giải bóng đá Việt Nam ấy, và chúng ta đã lập ra một cái giải chuyên nghiệp sớm hơn cả của người Thái. Nhưng mà chúng ta lại phát triển cái giải này chậm hơn người Thái và không hiệu quả bằng người Thái. Ở cái giải bóng đá Việt Nam hiện nay, chúng ta vẫn thấy rằng là chỉ có vài ba đội, tôi cho là 4-5 đội là cùng là có khả năng tranh chấp được cái chức vô địch. Tôi nói là như là BKMX Bình Dương chẳng hạn, 2 năm vừa rồi là đều là vô địch của V-League. Nhưng họ dựa vào đâu? Họ dựa vào những cái việc mua những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội bóng khác về. Chứ không phải là họ có một cái hệ thống đào tạo cầu thủ từ dưới lên. Và họ có tiền, họ mua những cầu thủ nước ngoài cũng tương đối là xuất sắc nhất đã từng thi đấu ở giải V-League. Cho nên họ thắng được. Đội Hà Nội TNT thì cũng những năm đầu là cũng hoàn toàn là lấy từ những cầu thủ. Nhưng bây giờ họ bắt đầu mới xây dựng được cái hệ thống bóng đá trẻ. Đội Sông Lam Nghệ An chẳng hạn thì lại có hệ thống bóng đá trẻ bắt đầu đào tạo được những tài năng, nhưng tiềm lực tài chính quá thấp cho nên là để cho những tài năng ấy phải rời bỏ cái đội Sông Lam Nghệ An. Và họ cũng không đủ cái tiềm lực tài chính để mua những cầu thủ tốt nhất của nước ngoài về thi đấu. Cho nên bây giờ trong một cái giải bóng đá mà cái sự ổn định cũng như là cái trình độ kỹ thuật của những đội hàng đầu nó không phát triển lên được thì rõ ràng cả nền bóng đá không lên được. Cái đó do sao? Nếu mà khán giả có theo dõi giải V-League, có những giải nó có những năm mà hết đội này dọa bỏ cuộc đến đội kia dọa bỏ cuộc. Tôi nghĩ đấy không phải là nền bóng đá chuyên nghiệp. Cái sân chơi đó không có tính cạnh tranh lành mạnh và không kể là năm nào cũng có những đồn xì dầm về những chuyện là nhường điểm nhau, cho điểm nhau hoặc là những chuyện này chuyện nọ thì làm cho khán giả ta không đến sân. Và khán giả không nên dân một cái nhiệt kế hoặc là một cái thuốc thử báo rằng là cái nền bóng đá đó còn chưa tốt. Thứ nhất là cái giải hàng đầu. Rồi còn những cái giải khác thì cũng như vậy. Cái giải hạng nhất thì cũng là sống cuộc sống lạt lẽo. Tôi xin nói như thế. Cái số đội nó không ổn định. Lúc thì 8 đội, lúc thì 10 đội. Lúc thì anh này được lên luôn, anh kia lên nhưng mà lại xin không đá nữa. Rồi anh kia lại được lại đá. Tôi thấy cái tính tổ chức của Liên bóng đá Việt Nam nó rất là kém. Và tôi nghĩ rằng cái đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Nhưng cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là một cái hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta chưa được chú ý. Cầu thủ trẻ là phải được cọ sát và được thi đấu nhiều. Tôi nghĩ rằng cái đó chưa nhiều. Thứ ba là hệ thống huấn luyện viên. Tôi nghĩ rằng là chúng ta thiếu hụt những huấn luyện viên giỏi. Theo tôi là cũng chưa được đào tạo một cách thật bài bản. Và cũng chưa được tin tưởng cầm quân để có thể là có tích lũy kinh nghiệm. Một cái điểm yếu nữa của huấn luyện viên Việt Nam, của cầu thủ bóng đá Việt Nam là cái trình độ ngoại ngữ rất là kém. Vì trình độ ngoại ngữ kém cho nên anh không thể được đi đào tạo và không thể tiếp thu được những tinh hoa của bóng đá nước ngoài. Với cái trình độ ngoại ngữ của huấn luyện viên hiện nay thì rất nhiều người không có thể tiếp cận được với những kinh nghiệm, với những phương pháp huấn luyện mới thì làm sao mà chúng ta thể tiến lên được. Tôi nghĩ rằng đấy là rất nhiều những khiếm khuyết của nền bóng đá Việt Nam. Ở lúc này lúc nọ, người này người nọ có nói ra, nhưng cái việc đó không được thể hiện thành ra một cái chiến lược phát triển bóng đá một cách toàn diện, tạo nên một sự thay đổi sâu sắc của bóng đá Việt Nam. Cho nên chúng ta là lúc nào cũng nói rằng người Việt Nam là cái tố chất của chúng ta là khéo. Vậy chúng ta phát huy cái khéo của chúng ta như thế nào? Những cái bài tập của chúng ta đã phát huy được cái đó chưa? Và để chống lại những cái sự thua kém của chúng ta về mặt thể hình, về mặt thể lực đối với các đội bóng khác thì chúng ta làm nào? Và tôi nghĩ rằng cái bài toán đó cho đến nay vẫn chưa được giải. Và một khi chưa được giải thì đừng có hy vọng bóng đá Việt Nam có thể có một chỗ đứng xứng đáng ở trong làng bóng đá khu vực và châu Á, chứ chưa nói là bóng đá quốc tế. Không có ông thầy ngoại nào dù giỏi đến đâu, có bột mới gột đến hồ mà. Với những cái trình độ cầu thủ như vậy, với một hệ thống bóng đá như vậy thì làm sao mà được.
Tạp chí Thể thao Chủ nhật hôm nay xin cảm ơn sự tham gia của nhà bình luận Trần Tiến Đức.
Vâng, xin cảm ơn Đài Afri đã có nhã ý phỏng vấn và xin chúc năm mới thì chúng ta có nhiều tin vui hơn của bóng đá Việt Nam.
Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.